サイゴンラジオ。
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay cùng Hoàng Tĩnh, anh Tôn Thức Đạm và một vị khách mời rất là đặc biệt. Chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp theo các phần chào hỏi của anh em chúng tôi. Hello, đầu tiên thì Hoàng Tĩnh xin được chào anh Đạm. Anh Đạm đâu rồi? Đạm khỏe không anh Đạm?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tĩnh. Xin chào anh Hoàng Tĩnh. Xin chào tất cả anh chị em khán giả của đài radio thân thương. Ngày hôm nay bắt đầu nóng anh Hoàng Tĩnh ơi.
Dạ vâng, cái sự ẩm thấp là chúng ta thấy rồi. Ông trời ông cứ ui ui vậy đó, nhìn thấy nó muốn mưa nhưng mà ông mưa không nổi đâu anh. Mưa tính nghĩ là mưa chắc không nổi đâu. Để khỏi nắm mất thời gian của quý vị bà con đồng hương cũng như là anh đến với chương trình đồng hành của Hoàng Tĩnh trong suốt thời gian vừa qua, thì thưa quý vị cũng như là thưa anh Đạm, ngày hôm nay thì chương trình Cà Phê Cuộc Sống có một vị khách rất là đặc biệt, đó là chú Tâm của công ty chuyển hàng gửi tiền Vava Cargo. Nhưng mà thưa quý vị, cái chương trình ngày hôm nay không phải anh em chúng tôi nói về cái vấn đề chuyển hàng gửi tiền về Việt Nam, mà là một cái câu chuyện của một người lính già xa quê hương sau năm 1975. Và tuần trước thì như quý vị biết thì chúng tôi có được một cái cuộc trò chuyện, nói chuyện cùng với lại võ sư Nguyễn Tiến Hóa về những cái câu chuyện của một người truyền nhân Việt Nam sau 30 tháng 4. Thì hôm nay chú Tâm sẽ cho chúng ta thấy những cái việc làm ý nghĩa của một người cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau khi tìm được tự do sau 30 tháng 4, tức là đi ra khỏi cái đất nước oan nghiệt, đau thương mà nơi mà chúng ta sinh ra và lớn lên. Có thể coi đây là những cái câu chuyện hậu chiến tranh Việt Nam rất là điển hình. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện của chú Tâm. Lời đầu tiên thì Hoàng Tĩnh cũng như là anh Tôn Thất Đạm xin được chào chú Tâm. Chú Tâm lên tiếng, chú Tâm ơi.
Vâng, tôi tên Tâm, tôi xin chào anh Tín và anh Đạm. Thì tôi cái chương trình tôi chào cô Tâm. Hương đó, cô ấy báo trước rồi, thành ra tôi cũng đang chờ đợi đó mà.
Dạ, chú khỏe không chú?
Thì lúc này cũng bình thường ạ.
Lúc này cũng bình thường à. Vâng. nghe tiếng chú hello, cái chú chào trên phone cái là Tín rất là mừng lắm. Chú cà phê gì chưa?
Thì tôi cái tuổi già này 72 rồi, ngày nào cũng là 3-4 giờ sáng là thức dậy rồi, có muốn ngủ nữa cũng không được.
Dạ vâng, nhưng mà thường thì chú dậy thì chú cà phê, cà pháo hay hoặc là ăn uống gì đó
thì,
hay hoặc là...
Lúc đầu thì cũng pha phin, cà phê Trung Nguyên đó, sau này thấy bất công quá, cứ mua cái cà phê mà pha sẵn đó, quậy quậy lên uống cái lại lên ngồi máy, nhiều việc lắm đó, tôi có vẻ chứ nhiều lắm chứ về hưu rồi cũng không hưu nổi.
Vâng, đúng vậy, nhưng mà về hưu mình lớn tuổi mình hoạt động cho tay chân, cái thứ nhất, cái thứ nhì là cái đầu óc của mình minh mẫn thì chắc chắn là chúng ta sẽ sống tốt và sống yêu đời hơn, cộng thêm cái gia đình, cuộc sống, anh em, bạn bè hay hoặc là chú có như thêm những cái chiến hữu nữa chung quanh mình đó, thì chắc chắn là cũng có rất là nhiều những cái niềm vui. Đúng không anh Đạm? Anh Đạm?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tĩnh, cảm ơn chú Tâm đã nhận lời cho anh em chúng tôi là chia sẻ cái tâm tình trò chuyện ngày hôm nay. Bây giờ mình đã có thể hỏi chú Tâm vài tâm tình vài ba dòng được không thưa chú Tâm?
Được mà, tôi có gì tôi biết thì tôi trả lời.
Dạ, trước ngày 30 tháng 4 thì xin chú Tâm chia sẻ cái công việc của chú trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Như thế nào vậy chú làm việc gì và chú như thế nào trước năm 1975 ngày 30 tháng 4 đó?
Trong cái ngày 30 tháng 4 năm 75 hả?
Dạ trước.
Bây giờ mình nói hơi xa xa một tí đi ha.
Hơi xa xa
thì tôi thì hồi đó cũng ở trong chủng viện á, cũng mười mấy năm á. Rồi tôi xuất ra tôi lên khoa học, tôi học xong rồi tới năm 72 luật cộng đồng viên đó.
Dạ.
mới động viên vào khóa 672 Thủ Đức. Ra trường xong mới tuyên truyền về sư đoàn 22 bộ binh ở ngoài Quy Nhơn á. Đánh nhau với cộng sản được 3 năm thì bắt đầu là tan hàng, thì tôi đi tù cải tạo hết 3 năm rưỡi. Tù đã thả ra là tôi xuống tàu, tôi tự lái cái chiếc vỏ giọt, có mười mấy người thân nhân cái là đi tới Thái Lan, rồi tôi định cư ở Đà Lạt cho tới bây giờ luôn đó.
Ngày
lúc đó cấp bậc của tôi chỉ mới có thiếu úy à.
Mới thiếu úy thôi.
Con hỏi ngày 30 tháng 4 chú đang làm gì chú?
Thì ngày 30 tháng 4 lúc đó khi mà sư đoàn 22 đó từ ngoài Quy Nhơn di tản vào đóng quân ở Long An đó, thì để chuẩn bị là tái phối trí, tức là tập hợp tất cả các tiểu đoàn địa phương quân của vùng 1, vùng 2 để sát nhập vào sư đoàn 22 để chuẩn bị là đánh một trận cuối cùng đó, thì tới lúc ông Dương Minh ông kêu buông súng đầu hàng, cái là thôi bỏ súng đạn, cái là tôi cũng đi ra bến Bạch Đằng tiễn bạn bè leo lên tàu nó đi. Còn mình thì nghĩ lúc đó còn trẻ, độc thân, chưa có gia đình, thành ra đi làm gì. Thành ra tôi tiễn bạn bè xong, cái đi về nhà, thì lúc đó nhà cửa tịch thu hết trơn, thành ra ra trình diện, cho nên nó rửa vô rừng.
Chú ơi, lúc đó chú ở Sài Gòn nghe, chú ở đâu chú?
Tôi ở Sài Gòn, thì lúc đó thì gia đình thì ở Mỹ Tho.
Ở Mỹ Tho
à? Ở Mỹ Tho. Còn tôi thì đóng quân ở ngoài Quy Nhơn đó.
Dạ, quận 3, quận Phú Nhuận chú. Quận 3, quận Phú Nhuận chú.
Tôi lúc đó ở nhờ nhà bà con ở ngã ba Tạ đó.
Ông Tạ quận 3. Dạ vâng.
Không, quận Tân Bình chứ.
Tân Bình hả chú? Vậy là ở mé trên chút xíu nữa rồi. Dạ, ông Tạ, ngã ba ông Tạ. Dạ vâng. Lúc đó thì chú thấy cái tình hình nó như thế nào? Nó có xáo trộn lắm không? Và cái tâm trạng của chú lúc đó là như thế nào thưa chú?
Mình lúc đó còn trẻ mà. Thấy mà khi nó ký hiệp định là mình đã biết là đã xong rồi. Nhưng mà tại vì không lẽ anh học tới đó mà đi trốn quân dịch, thành ra thôi cũng là trình diện, mình biết là cũng trước sau thì cũng mất nước à, nhưng mà cái bệnh nước nó vậy thì chịu thôi.
Anh
thì lúc đó tâm trạng thì thấy bà con u cha ơi hỗn loạn, người nào người nấy leo chạy đến tòa đại sứ, leo rào, người thì ra bến Bạch Đằng, đủ mọi phương tiện để ra tàu ra khách hàm đội đó. Thì mình cũng lúc đó không còn nghĩ, thôi trong hòa bình rồi thì cũng người Việt với nhau, đâu có cái trả thù giết chóc gì đâu mà lo. Thì cũng cùng nhau xây dựng lại đất nước. Đâu có ngờ tưởng có 10 ngày nó tống cú cái 3 năm mấy. Tới lúc nó thả xong là xuống tàu nó là đi luôn chứ không có dám ở lại nữa.
Dạ vâng. Nhưng mà chú đi một chuyến là chú yên bình đi một chuyến luôn hay hoặc là phải bị đi nhiều chuyến thôi chú?
Tôi đi có một chuyến màu ra, nhưng mà cũng may mắn đó, tại vì trước khi ra chuẩn bị đi đó, thì tôi cũng lên nghĩa trang, lúc đó chôn cất mấy em bạn tôi nhiều lắm, lúc đó còn mấy trăm xác á, rồi là vất nó ở đó như cũ, nó đâu có giờ chôn đâu, nghĩa trang Biên Hòa lúc đó có mấy cái đại đội trung sự đó, nó lo chôn cất đó, đâu có ai mà lo chôn cất nữa, thì tôi cũng, tôi thì theo đạo Thiên Chúa, tôi không có khấn vái, nhưng mà tôi chỉ nói thôi. Tụi bay nằm đây đi, tao ra đi với tao không ở được. Tù một thời gian tao sợ quá rồi, được coi sau này có dịp tao về tao sửa sang lại cái mồ mả tụi bay. Chắc cũng có thể là cái lời tín hứa mình vậy mà anh em mình nó phù hộ cho mình đi từ tối. Tối tới sáng thì tôi gặp được dàn khoan dầu á. Cái dàn khoan dầu đó bắt đầu nó đưa tôi vào Sông La, Thái Lan á. Rồi mình cũng khai hồi xưa mình ở trong quân đội như vậy, cái là nó chấp nhận cho mình đi định cư ở Mỹ.
Bao lâu thì chú mới qua Mỹ thôi chú?
Chừng 6 tháng.
6 tháng à? Chú qua đây là chú về Đà Lạt mình luôn hay hoặc là?
Về Đà Lạt rồi, tới giờ này luôn.
Wow. Vậy là một trong những cái người cựu thuyền nhân mà cũng là một người cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà xong cái vấn đề mà đi tập trung cải tạo của phía cộng sản nó giáng xuống cho những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì dù đi thẳng qua đây đó nó cũng là một trong những cái diệm phúc to lớn, và chắc có lẽ là cũng chính vì những cái lời khấn nguyện đó với những người đồng đội, những người chiến sĩ cùng trong cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đó, cho nên chú mới có những cái công việc trong suốt mấy chục năm qua, đó là chú giúp đỡ cho những người thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay hoặc là chú góp phần một chút gì đó bằng cái khả năng của mình để giữ gìn cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa, có phải đúng không? Và nếu mà thực sự như vậy thì cụ thể nó ra sao thì xin mời chú có thể chú chia sẻ được không thưa chú?
Thì cũng là khi mình tới tới đất Mỹ rồi thì cũng lo cơm áo gạo tiền, thì cũng lo đi cày đó để lo ổn định cuộc sống. Tới lúc ổn định xong rồi bắt đầu hình như là năm 99, tháng Giêng năm 99, ngày 27 tháng Giêng 99 thì lúc đó có luật sư Phước đó, với Vũ Hoàng nữa. Vũ Hoàng nó cũng là, nó không phải luật sư, nó chỉ là về luật đó. Rồi nó làm cho tôi cái hồ sơ để mà xin cái charter của tiểu bang để xin thành lập cái hội thiện nguyện. Thì lúc đó tôi lấy tên là hội thiện nguyện Việt Mỹ, là tên đầy đủ là Vietnamese American Volunteer Association đó, thì cứ gọi tắt là VA. Thì lúc đó còn có bác sĩ Tích á, bác sĩ Tích lúc đó là như là chủ tịch cộng đồng Dallas, thì ông chỉ là cố vấn thôi, còn tôi á thì điều hành hết trơn à, còn những người kia chỉ là cố vấn cho mình thôi. Thì lúc đó mình ổn định rồi, với lại tôi có số tiền mà cái tiền hưu mà tôi có để dành mỗi tuần được 15% á, thì cũng được, cũng khoảng 400 mấy ngàn, thì tôi mới đứng ra tôi hoạt động đó. Thì cũng mở nhà hàng, cũng mở tiệm nail, rồi cũng là làm những cái dịch vụ để mình có cái thu nhập đó. Thì bắt đầu là lúc mà khi mà năm 90-92 đã ban giao, hồi mà ông Bill Clinton ông ký cái luật ban giao với Việt Nam đó, tôi có về tôi nghĩa trang tôi thăm, rồi tôi mới lấy những tiền mà cái lợi tức của mình làm đó, rồi tôi cũng là kiếm mấy đứa trẻ trẻ ở bên Việt Nam là con cái của thương phế binh đó, biết bao nhiêu những người mà kém may mắn còn ở lại. Rồi đó là để tôi làm một cái cũng như là một cái không phải là cái chi nhánh mà cái đại diện cho mình ở Việt Nam. Rồi xong cái bắt đầu tôi về Mỹ, thì lúc đó tôi cứ gửi tiền, mà hồi đó gửi tiền mắc lắm, gửi tiền qua mấy cái dịch vụ kia lệ phí mắc lắm, thành ra tôi mới có cái tư tưởng là thành lập cái gọi là cái cargo gửi hàng với chuyển tiền đó, để cho nó đỡ lệ phí. Rồi tôi mới thành lập cái nhóm trẻ không à. Rồi lúc đó thì cũng gửi tiền về nuôi mấy cái đứa đó, thì nó tốt nghiệp đại học xong mà lại không có đủ tiền để mà lo chạy trọt, để mà nó đi làm việc được. Rồi nó cũng đi là làm những cái việc vớ vẩn ở Việt Nam, thành ra tôi thấy lãng phí tiền bạc quá, thành ra tôi mới lại nghĩ tới cái kế hoạch du học. Đó, thì tôi mới đưa tụi nó du học qua bên này. Dù học qua này thì từ lớp 10 trở lên thì cũng được khá rồi. Bây giờ đến nào nấy nó cũng có gia đình hết rồi, thì nó cũng làm đủ mọi thứ ngành nghề ở đất Mỹ mình đó. Rồi nó cũng donate lại, chẳng hạn như chủ những cái dịch vụ như biết rằng là khai thuế, chuyển tiền, thí dụ các dịch vụ pháp lý ở Việt Nam này, công hàm độc thân, hay là nói tới các dịch vụ pháp lý ở Việt Nam thì anh cũng biết rồi, cái công hàm độc thân hay giấy tờ ủy quyền, visa, rồi gia hạn hộ chiếu, rồi dịch thuật công chứng đủ thứ hết trơn á, gọi là các dịch vụ pháp lý Việt Nam. Rồi dịch vụ pháp lý tại Mỹ nữa, thí dụ là hồ sơ bảo lãnh thân nhân, đoàn tù, du học, cái gì học bằng nail, bằng tóc, rồi dịch vụ địa ốc nữa đó, hay rồi cái dịch vụ thuế bảo hiểm, rồi hay là đi du lịch. Thì lúc đầu tôi đâu có người mà làm dữ vậy, nhưng mà mấy cái đứa mà mình đưa nó qua đây nó du học thì anh biết rồi, thì tụi nó thời gian đứa nào nó ra trường có chuyên môn thì nó làm, rồi mỗi lần có khách đó thì mình lại đưa cho tụi nó làm, nó kiếm tiền rồi nó lại donate lại cho cái hội, tôi mới có tiền tôi hoạt động đó chứ. Đó thì cứ tôi gửi tiền về thì tụi nó cứ thường thường mấy ngày lễ hay là mấy ngày Tết đó, thì cho mỗi người thương phế binh 100 hay 200, tùy theo người nào khó khăn. Còn nghĩa trang thì tôi thành lập cái đội bên đó để họ sửa chữa lại đó. Thì lúc ban đầu cũng vất vả lắm, lúc ban đầu cũng bị lừa nhiều lắm, tiền đưa về thí dụ nó làm ít thì nó xít ra nhiều. Thí dụ mình đưa về 30-40 ngàn thì nó làm giỏi lắm 10 ngàn hay 20 ngàn. á, nó cứ kê lên như vậy, rồi sau này mới thấy về là mình mới cái gì cũng lúc đầu thì cũng nó hơi bị trục trặc tí, nhưng mà sau này nề nếp đâu đó xong xuôi rồi thì tôi điều hành, tại vì đồng tiền nó của mình mà, chứ đâu phải đồng tiền tôi quyên góp ở các đồng bào hay các đồng hương mình qua mấy những nơi khác nó làm đâu. Nó đồng tiền mình làm ra mình phải sót chứ, thành ra mình phải làm cho nó tới nơi tới chốn chi ly, thành ra sau này nó đi vào ổn định rồi anh.
Thấy cái công việc của chú rất là nhiều lắm, đó là tính thấy rằng à, tính nghĩ là đó chỉ là một cái góc, một cái phần nào đó trong suốt một quá trình mà chú nói là từ cái lúc mà của cộng đồng Đan Lát, mà của cái thời mà bác sĩ Tích làm chủ tịch, thì tính biết là rất là lâu rồi nha, chú cũng tham gia sinh hoạt của cộng đồng rất là lâu rồi đó, thưa anh Đảm. Anh Đảm có còn nhớ
thưa,
không?
Thưa chú Tâm, dạ biết. Đảm đã New York về. Nhưng mà bây giờ mình hỏi chú vài ba câu nó vô cái công việc của chú bằng làm. Khi chú làm qua câu chuyện của chú đó, qua những cái công việc chú trình bày đó, thì tất cả dù có hội chú lập ra một cái association, nhưng mà tất cả những tiền bạc ở trong đó, những cái quỹ trong đó là từ cái túi tiền riêng của chú bỏ ra. Thưa chú, đúng vậy không chú Tâm?
Đúng rồi.
Dạ, tức là chú làm hết một cái tấm lòng, tức là bây giờ thứ nhất là chú về cái gì cũng vậy, thưa tất cả anh chị em ngoài kia và bạn bè, đa số thì ít khi có người nào mà làm việc bằng bỏ tiền túi của mình ra. Khi đụng tới quyền lợi riêng tư của mỗi người đều là miếng cơm manh áo hết, thì một là mình phải có lòng, hai là mình một cái lý tưởng thì mình mới làm việc hết một cái sức. Còn nếu mà mình xài cái quỹ chung mà làm chung thì đó là chuyện bình thường, không có gì đáng nói hết. Okay. Bây giờ quay lại câu chuyện của chú Tâm. Chú là một người lính già, mặc dù năm 1972 chú bị động viên đi lính, nha, bị động viên đi lính, tức là có những việc mình không phải nhất thiết mình phải muốn đi, nhưng mà cái dòng đời nó xô đẩy như vậy, mình theo cái bổn phận của mình thôi, mặc dù mình biết đó không phải là lý tưởng của mình hay là một cái vấn đề gì nào hết, chú vẫn đi lính. Nhưng mà khi vô trong cái môi trường quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, chú thấy được cái sự hy sinh, cái sự mất mát. Thì ngay cái mốc năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975, thì theo lúc đó mình nghĩ đó, cái mốc này cũng là một cái vô cùng quan trọng, nó thay đổi được cái suy nghĩ của chú. Đó là qua câu chuyện của chú thì có thể con cảm nhận được đúng hay sai. Tức là khi mình tới vô quân đội, mình không có một lý tưởng nào hết, nhưng mà mình vẫn theo bổn phận của công dân. Nhưng mà sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, mình thấy được cái bộ mặt của cuộc đời. Mình thấy được cái chân lý cuộc đời. Mình thấy được sự mất mát. Tự nhiên đó cũng là một cái đồ tốt chú. Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì một số người Việt Nam ở đây hải ngoại không hiểu được bộ mặt thật sự của chính quyền cộng sản. Thì từ đó, với một cái lời hứa với những người bạn bè, những cái đồng đội đã đem cái thân mình, đem cái mạng sống của mình để bảo vệ tự do, những đứa trẻ sinh ra sau này nó không hiểu được cái công việc của chú làm. Chú hiểu được nghĩa tử là nghĩa tặng, mà cái nghĩa tử, nghĩa tặng trong cái chiến trường, người mà hy sinh với mình, cái đó nó quan trọng vô cùng luôn. Miếng cơm manh áo ở nước Mỹ này, mặc dù Đạm sống ở Mỹ 40 mấy năm, ở đây mình hiểu được nước Mỹ này rất là thực tế. Ai nói gì cũng dễ lắm, nhưng mà người bỏ tiền túi từ cái hy sinh, cái quyền lợi của mình bỏ ra để mà làm một công việc nào đó thì vô cùng là đáng trân trọng. Cho nên chú tự bỏ tiền của chú ra, tiền hưu trí của chú ra, để chú lo một cái việc thật sự nó là ăn cơm nhà mà bác hàng tổng đó, là đi lo một cái nghĩa trang quân đội để lo cho người chết, những người bạn bè của chết và tất cả mọi người đã chết trong nghĩa trang bị hòa. Một điều đó vô cùng trân trọng. Thứ hai nữa, những người bạn của chú đã bị lãng quên, những người thương với binh Việt Nam Cộng Hòa đã bị lãng quên. Cuộc sống của người ta ở cái xứ cộng sản nó không có một cái tương lai nào hết, nó không phải là con người. Tuy nó nhỏ nhưng mà thật sự cái công an việc làm, cái câu ca dao của người Việt Nam mình hay nói đó, một miếng khi đói bằng một nói khi đó, một gói khi đó. Thì chú có thể kể sơ khi mà chú làm được như vậy, chú xây những cái sửa sang lại cái nghĩa trang của lính Việt Nam Cộng Hòa, khi đem những cái gói quà nhỏ nhỏ cho những người mà thương binh không sống được, đang lay lắc ở quê nhà, thì chú feel như thế nào chú Tâm? cái cảm xúc như thế nào và làm sao cái động lực để chúng những đứa nhỏ đi học sinh, du học sinh, con không nói, tại vì những cái đứa đó mặc dù nó có thể sống được bất cứ chỗ nào, con người bất cứ chỗ nào sống được, nhưng mà những cái người mà đã chết đi rồi người ta không có lo được, và những người đã bị thương tật đã coi như không còn là một con người ở một cái xứ cộng sản nữa, mà chú làm được những việc đó thì cái feeling như thế nào, và chú có chia sẻ những cảm xúc khi mà mình cho đi thì mình được cái gì, thưa chú Tâm?
À, tôi nghĩ rằng là cái đối với bản thân tôi với gia đình tôi đó, thì được cái may mắn đã có cuộc sống ổn định ở trên đất Mỹ này rồi đó. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng là tôi đã được, thì bây giờ tôi có những cái được đó chia sẻ lại cho những người kém may mắn hơn tôi đó. Mà những người Việt Nam đó là những ai, là những coi như thuộc về chế độ miền Nam của mình đó, thì làm sao mà hòa nhập được, dù rằng họ cứ nói hòa hợp hòa giải, chứ làm sao mà hòa hợp hòa giải được. Điển hình là mình nhìn những cái nghĩa trang liệt sĩ của họ rất là tươm tất, còn cái nghĩa trang quân đội, các quân đội của các tỉnh đó thì coi như họ đã san bằng gần hết. Thì còn cái nghĩa trang coi như quốc gia của miền Nam, đó là nghĩa trang Biên Hòa đó, bây giờ gọi là nghĩa trang Bình An đó, thì đã họ đã quay lại rồi. Họ đã quay lại là còn được có một nhúm là chôn khoảng 16.000 hơn cái mộ đó, còn bao nhiêu ở ngoài là họ là chia lô, họ bán hết rồi. Thì còn cái tí đó thì tôi trong đầu óc tôi cứ nghĩ như vậy, là cái miền Nam mất nhưng mà ít ra đó, miền Nam không mất hết, mà còn được cái nghĩa trang Biên Hòa đó, thành ra họ sẽ không thể lấy được. Có một thời gian đó, thời ông Nguyễn Tấn Dũng đó, là đã có cái kế hoạch ông ấy làm cái con đường đó để mà ủi hết cái khu nghĩa trang đó đó, nhưng mà lúc đó tụi tôi cũng phản kháng nghĩa lắm, cũng gửi đơn đi nữa là các nó là lên tới Liên Hợp Quốc cơ mà, thành ra sao họ nhìn họ bỏ cái dự án đó. Thì tôi nghĩ rằng là nghĩa là mất hết miền Nam nhưng mà ít ra còn được cái nghĩa trang, thành ra đó là cái vùng đất miền Nam còn lại. Thì trong đó đó người sống không có quản lý được, thì có những anh em chúng tôi nằm xuống đó là họ đã coi như họ đã thay mặt họ, thay mặt cái miền Nam họ giữ được cái mặt đất đó. Thì mình nhiệm vụ mình á, người chết người ta cũng có cái mồ, cái nhà của ta chứ, là mình phải sửa sang lại. Mà nếu không sửa sang lại á, thì nó trở thành hoang phế, thì họ sẽ có cớ, họ sẽ ủi luôn, coi như xóa cái di tích đó. Thành ra tụi tôi bằng mọi cách phải cố gắng. Tôi biết có những cái chùa có nhiều cái hội đoàn, như các hội đoàn bên Pháp này, Ba Nạn Gỗ này, nhiều cái hội đoàn lắm ở Cali rồi ở Texas cũng nghĩa là trùng tu nhiều lắm chứ. Chứ một thân một mình tôi làm sao mà làm nổi, mỗi người góp mà ít, mỗi người góp bàn tay. Đó rồi cứ, nhưng mà phiền nhất là về này, phiền nhất là hồi mà quân đội quân khu ở bộ đội đó, nó quản lý nghĩa trang đó, nó cho trồng những cái cây cổ thụ đó để mục đích để mà cái rễ mà nó đào cái hài cốt lên hay là cái như thế, nó thành một cái đám rừng, rồi sau này nó trở thành rừng đó, để nó xóa cái di tích đó đi. Nhưng mà tụi tôi cũng nhiều khi xin để mà chặt đi đó, họ không cho, họ chỉ cho chặt những cái cành nó rớt, nó gãy xuống hay là quét lá thôi, nó phiền lắm. Thì bây giờ tôi biết rằng là có anh Thành đó, anh hồi đó cũng thiếu tá thiết giáp ở lại Huy Tân đó, anh làm cái hội BA ấy. Anh đã về mấy lần rồi, anh ra ngoài Bắc anh lấy những cái hài cốt của anh em chúng tôi chết ở ngoài Bắc á, nó chôn rải rác nó đem về. Thì bây giờ đang nhờ ông đại sứ ở Việt Nam với cái bà Susan, bà lãnh sự quán, bà lãnh thị trưởng á, thì còn bà liên lạc với bộ ngoại giao của Hà Nội đó để xin chặt hết mấy cái cây đó, với lại đem được cái hài cốt mà tụi tôi lấy được ở rải rác ở các trại cải tạo ngoài Bắc á, đem về tập trung chôn ở cái nghĩa trang Biên Hòa, là chôn ở những cái chỗ mà các thân nhân người ta đào lên, người ta lấy cốt người ta đem về quê người ta cất đó, thì còn cái chỗ trống đó tụi tôi sẽ đem những cái hài cốt của những anh em đó là chết trong ngoài Bắc đem về chôn ở đó, với lại xin chính quyền họ cho tạo dựng lại cái bức tượng thương tiếc á. Thì tụi tôi có cái ngân quỹ cũng khoảng hơn triệu đô la, có người, có một ông bác sĩ đó ông hướng giúp, nhưng mà cái công việc đó tiến hành như thế nào thì thế chưa thấy anh Thành, anh ấy báo cáo anh đang còn Việt Nam đó, mẹ anh về chưa nữa.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình trò chuyện cùng với lại chú Tâm. Chú Tâm là một cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc sư đoàn 22. Chức vụ sau cùng của chú là thiếu úy. Chú là một người mà suốt trong gần hơn 30 năm qua chú hay giúp đỡ những người thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và chú luôn tìm cách để bảo vệ cũng như là trùng tu những cái ngôi mộ tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa, tức là cung, hợp chung với lại một số những chiến hữu khác. Thí dụ như chú vừa nói là một chiến hữu ở tại Houston. Thì chú có thể quay trở lại hiện thực thì chú thành lập cái công ty mà lúc đầu tính có giới thiệu, đó là công ty chuyển tiền, chuyển hàng về Việt Nam, có tên là Vava Cargo. Đó là bao lâu rồi thưa chú? Chú thành lập công ty này bao lâu rồi và cái công ty này hiện nó đang ở đâu thưa chú?
Nói công ty thì nó quá đáng, nó chỉ là một cái dịch vụ gửi hàng với chuyển tiền thôi. Vâng. Thì tôi kết hợp với cái gọi là cái công ty Á Châu đó, của anh Trung đó, thì để mà gửi hàng về Việt Nam với lại chuyển hàng từ Việt Nam qua đây với từ Mỹ gửi về Việt Nam. Thì với tôi làm thêm cái dịch vụ chuyển tiền đó, thì lúc đầu tôi có kết hợp với công ty Ria của mấy người mẹ đó, với lại sau này công ty Tín Nghĩa ở bên Cali đó, để chuyển tiền về Việt Nam. Thì tôi có quảng cáo lên đó là ai mà gửi tiền về mà giúp đỡ thương phế binh hay trùng tu mộ phần tử sĩ tại nghĩa trang Biên Hòa, với trùng tu nhà thờ hay chùa chiền thánh thất, thì tôi miễn lệ phí gửi, tôi không lấy lệ phí. Đó, và tôi không giới hạn cái số tiền gửi nữa. Thì tại vì tôi nói là không miễn lệ phí gửi, chứ sự thật tôi cũng phải trả tiền lệ phí cho các công ty nó chuyển tiền chứ. Nhưng mà mình thấy ok, mình giúp được những số tiền nhỏ đó cũng không sao hết. Đó. Nhưng mà tôi vẫn phải trả tiền lệ phí cho các công ty nó chuyển tiền chứ. Còn tôi thì vẫn cứ có cái bộ phận bên đó, nó thành lập những cái danh sách. Danh sách những thương phế binh đó, thì những ai mà có hoàn cảnh khốn khó đó thì họ trực tiếp họ liên lạc với tôi, thì tôi là gửi về cho họ. Thì mỗi lần gửi họ xin, thì ví dụ vợ họ chết hay là nhà cửa họ sập hay như thế nào đó, hay là người thương phế binh đó chết không có tiền hỏa táng hay chôn cất, thì tôi lại cho một ít. Thì bằng những toàn là những cái lợi tức mà tôi làm từ những cái dịch vụ của tôi, không phải chuyển tiền thì không đâu, chuyển tiền thì không đáng bao nhiêu hết trơn á. Cái tiền thuê hồng họ, công ty họ cho 15 sen, 100 đô đâu có đáng bao nhiêu đâu. Nhưng mà nó được cái về này, ví dụ những khách gửi tiền đó, ví dụ họ gửi 500, họ gửi 1,000, thì ví dụ lệ phí là 10 đồng, thì họ lại tặng lại cho cái hội tôi 100 đồng hay 50. Anh hiểu không? Tôi có số tiền nó như vậy. Hay là những người nào mà muốn làm visa về Việt Nam 5 năm, tôi lấy 70 đồng, thì tôi đã trả cho lãnh sự quán 50 đồng rồi. Còn 10 rồi, còn nhiều khi họ thấy rẻ có 70 đồng, nhưng mà họ lại cho 100 luôn. Nó là vậy, tôi hay có số tiền dư ra là như vậy đó, anh biết không?
Dạ vâng, như vậy thì cái địa chỉ của cái dịch vụ của chú là nó ở đâu thưa chú?
Nó bên hông chợ Hồng Kông đó.
Bên hông chợ Hồng Kông.
Bên hông chợ Hồng Kông, cái địa chỉ của tôi là 9780 Walnut, ở cái 430, nó kế cái tiệm Richland Hair của ông Dũng đó. Vâng, bên trái siêu thị Hồng Kông. Còn bên phải thì nó là cái Bistro đó. Bên đó cũng có cái dịch vụ gửi tiền tên là hàng Mỹ. Với lại le gửi tiền lẻ nó thì phải.
Có rất là nhiều những cái công ty dịch vụ, nếu mà quý vị ra ngoài cái khu chợ Hồng Kông Garland của mình ngay Audalia với được đường Walnut, quý vị nhớ hỏi nhớ đến cái số địa chỉ là 9780 đường Walnut Street của mình nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị nhìn thẳng cái mặt của chợ Hồng Kông, quý vị vào thẳng cái mặt chợ Hồng Kông là ở mé bên tay trái đúng không thưa chú?
Vâng, đúng rồi.
Ở bên trái ha, thưa quý vị ha. Đó. Còn nếu mà quý vị nhìn ở bên phải xíu thì quý vị sẽ thấy những cái Bistro B rồi something, có rất là nhiều những cái tiệm khác nữa. Nhưng mà cái tiệm cái dịch vụ của chú á, là Vava Cargo đó, Vava Cargo á là nó nằm ở bên trái nha thưa quý vị, để quý vị đến quý vị ủng hộ trong cái vấn đề không phải là quảng cáo thêm cho chú, nhưng mà tất cả những cái tấm lòng của chú dành cho những người chiến sĩ còn ở lại quê nhà, hay hoặc là người ta nói lắm, giống như là chú nói rằng là sống thì cái nhà, chết thì cái mộ, thì đó cũng là một trong những cái điều mà Tính cảm thấy Tính cũng như là anh Đạm rất là ngưỡng mộ tất cả những cái việc làm của chú, một phần nào đó để giới thiệu đến cho quý vị cái dịch vụ của chú, dịch vụ chuyển tiền, chuyển hàng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ hoặc là từ Hoa Kỳ về Việt Nam, tất cả mọi dịch vụ về cái vấn đề cargo thì quý vị có thể đến với cái công ty Vava Cargo. Thì cái số điện thoại của mình là số mấy thì có thể mình liên lạc để mình gửi hàng, gửi tiền này nọ cho quý vị bà con đồng hương có thể biết được luôn thưa chú.
Số cell phone của tôi là 682-347-3195 với lại số 469-980-0432. Cái số này là của cái con bé đó mà tôi tính là khi mà nó tốt nghiệp cử nhân xong đó là tôi sẽ bàn giao toàn bộ cái dịch vụ này cho nó quản lý. Tại vì tôi đưa nó qua du học hồi lớp 10 đó.
Dạ vâng, như vậy thì cái cô bé này, con xin nhắc lời chú, cô bé này cũng là một trong những người con của Thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa đúng không chú?
Vâng, đúng rồi.
Đúng rồi. Ok. Dạ. Tất nhiên là quý vị đừng có cua đủ quả nắm, là hễ mà mình nói là những người du học sinh qua đây là đều là thành phần con ông cháu cha không nha thưa quý vị. Chúng ta biết được thêm là chú Tâm đã có những cái tấm lòng phải gọi là tính cảm thấy là rất là trân quý chú lắm, khi được biết là chú cũng hay giúp đỡ con em của những người thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa được học hành nè, được đi du học nè. Đó thì hy vọng là quý vị cũng sẽ ủng hộ cho những cái cơ sở mà qua cái phần giới thiệu của chú Tâm thì quý vị biết chắc chắn đó là những con em của Quân lực Việt Nam Cộng hòa dù còn hay dù mất ha thưa quý vị ha. Cảm ơn chú rất là nhiều. Anh Đạm, anh còn câu hỏi nữa không, mời anh.
Dạ cảm ơn chú Tâm. Qua cái trò chuyện với chú Tâm thì mình thấy được ba cái công việc chú đang làm, tại vì những người lính Việt Nam Cộng hòa mà người trẻ nhất bây giờ cũng là 70 tuổi rồi thì mình nghĩ chắc cũng không lâu nữa, không vài ba năm nữa thì tất cả cái thế hệ đó sẽ đi. Thì cảm ơn chú đã tạo ra những cái vẫn còn sẽ nối tiếp, tức là dù những người lính già nó sẽ mai một đi nhưng mà nghĩa trang của Việt Nam Cộng hòa vẫn còn ở đó, con cái của những người thương phế binh vẫn còn cơ hội, những cái người đó người ta, những người con của thương phế binh được qua bên này, người ta hiểu được, người ta trân trọng hơn, người ta hiểu được cái cơ hội, cái sự so sánh được hai cái, thì hy vọng mình sẽ nối tiếp được, phân hiểu được cái chính nghĩa, cái mà mình rời bỏ quê hương ra đi 42 năm về trước. Ngày hôm nay thì cảm ơn chú Tâm, tại vì không có những người lính già như chú Tâm, tụi con trẻ lắm mà mấy đứa sau này thì hầu như là không biết cái gì hết nữa. Even mấy đứa nhỏ nó lớn ở Mỹ thì thật sự nó không hiểu gì hết, và mẫn đứa nhỏ nó lớn ở Việt Nam thì nó lại bị nhiễm cái sự giáo dục của ở Việt Nam, nó cũng không có hiểu nhiều, lang mang. Chỉ có những cái người ở trong cuộc, thí dụ như những cái người con của những người thương phế binh Việt Nam Cộng hòa, những cái công việc chú đang làm thì nó vẫn còn giữ lại. Thì cảm ơn chú, cảm ơn cái nghĩa cử, cái công việc chú đáng trân trọng, và thật sự từ đáy lòng con cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa đồng tính, thưa các anh chị em một kỳ và thưa chú Tâm.
Vâng, chắc chắn là trong lòng của anh em chúng tôi, anh Đạm cũng như là Hoàng Tính cũng còn có rất là nhiều những câu hỏi thưa quý vị muốn hỏi chú Tâm rất là nhiều lắm, nhưng mà thời gian không cho phép, nhưng chúng ta cũng vẫn còn được những cái câu hỏi tiếp theo nữa. Rằng thì là khi mà chú có nói về cái vấn đề là chú hay giúp đỡ thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa trùng tu những cái ngôi mộ tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa, hay hoặc là chú giúp đỡ thêm về những cái hoàn cảnh khó khăn của những người lính của thời Quân lực Việt Nam Cộng hòa, thì khi mà chú làm những cái công chuyện đó, những cái việc thiện nguyện đó, thì bên phía chính quyền của Cộng sản Việt Nam nó có dòm ngó hay hoặc là nó có gây khó khăn khó dễ gì cho chú trong những cái lĩnh vực mà chú đã nhúng tay vào hay không thưa chú?
Cái vấn đề mà để coi, tôi nó có hai phần. Chủ yếu của tôi là giúp thương phế binh. Mà mỗi người giỏi lắm 100-200 đô thôi, mà phải là ví dụ những cái ngày lễ hay là ngày Tết thì nhiều, ngày lễ hay là những trường hợp mà họ khẩn cấp đó, họ khó khăn quá, họ không biết kêu cứu ai, họ lại kêu cứu mình đó, thì cái đó là đột xuất mình không nói nha. Nhưng mà cái trọng tâm của tôi là cái nghĩa trang, tại vì những người thương phế binh á, nhìn như tôi mới qua Mỹ hai mấy mà bây giờ đã 72 rồi, thì tụi tôi cũng sẽ ra đi thôi, thì những người thương phế binh được cũng phải ra đi hết thôi. Đó, thì con cháu họ còn lại, rồi đưa một số thì được qua, may mắn qua đây, đó, theo cái dạng của hội chúng tôi bảo lãnh, bảo trợ luôn. Còn một số thì họ cũng theo cái quy luật mà, rồi họ cũng tìm cách họ cũng sống được ở trong cái xã hội Việt Nam, miền Nam rồi. Còn cái nghĩa trang Biên Hòa là cái trăn trở nhất của tôi đó. Tôi chỉ sợ sau này nó là chính quyền họ ủi đi thì nó xóa đi cái di tích lịch sử của cái cuộc chiến Việt Nam đó. Đó, thì lúc này sau này cái thế hệ sau này nó không biết được cái cuộc chiến Việt Nam nữa. Thành ra tôi, cái trăn trở của tôi là muốn cái nghĩa trang nó sẽ tồn tại mãi mãi. Mà nếu may mắn mà chế độ Cộng sản không còn nữa đó, thì nó là thế hệ mình sẽ, thế hệ trẻ đó nó sẽ quay về, nó sẽ không phải là trùng tu nữa, mà nó sẽ sửa sang lại cho nó xứng đáng với những cái công lao của cha ông của tụi nó đã vì cuộc chiến mà hy sinh xương máu. Tôi chỉ có giao ước vậy thôi.
Dạ vâng, còn những cái khó khăn chú gặp, nhưng mà chú có thể chú chia sẻ cùng quý vị bà con đồng hương biết được không thưa chú?
Thì cái công việc khó khăn nào thì cũng có.
Dạ.
Nhưng mà dầu rằng con nói gì, một nhiều nói tới đoàn kết thì khó lắm. Bây giờ mình không nói ra nữa.
Dạ.
Nói ra giống như bà Táo thì người xem lưng ha.
Vâng.
Thì bây giờ thôi, ai có khả năng làm theo tùy theo khả năng của mình đó, thì góp gió thành bão, hay là dầu biết rằng là một con én không làm nên một mùa xuân, nhưng mà ít ra có con én để biết rằng mùa xuân vẫn có. Tôi chỉ có ao ước nữa là cái ao ước của mình là về cái nghĩa trang đó.
Yeah.
Như bây giờ tôi nói là bây giờ đang đợi cái báo cáo của anh Thành đó, anh ấy đi về về Việt Nam, anh ấy họp ở đó để xin được chính quyền cho chặt hết mấy cái cây cổ thụ đó, để rồi nó cứ đào cái xương cốt của anh em lên lật hoài à, rồi tụi tôi cứ phải sửa sang hoài. Với lại xong xuôi á, rồi tụi tôi muốn dựng cái bức tượng thương tiếc đó, hồi mà họ vào họ lật ngược, họ nấu đồng hay họ chạy đâu nó mất tiêu rồi, tụi tôi có cái ngân quỹ rồi, xin rồi, chỉ cần ấy là tụi dựng lại cái tượng của y chang như vậy luôn.
Ở đâu thưa chú?
Hả?
Ở đâu thưa chú?
Cái tượng thương tiếc mà hồi đó ông Thu...
Nhưng mà mình sẽ dựng lại ở đâu thưa chú?
Ở trong cái nghĩa trang đó luôn đó.
Dạ vâng.
Đang xin phép phía bên Bộ Ngoại giao đang vận động nó, nhờ ông đại sứ ở bên đó. Thành ảnh là đại diện ảnh về bên đó đó. Bên đó cũng có cái... À hồi nãy hỏi cái câu là những anh em, những cái đứa nhỏ nó ở bên đó nó hoạt động đó.
Dạ vâng.
Chẳng hạn như gửi tiền nha.
Yeah.
Thì hồi đó đó thì cứ mỗi lần gửi tiền đó thì tụi nó ở trong vùng Sài Gòn đó gần. Yeah. Thì tụi nó chạy xe Honda tới, cái tụi nó giao tiền, cái tụi nó chụp hình chung với mấy ổng.
Yeah.
Rồi có cái bằng chứng để cảm ơn, để tụi nó báo cáo qua đây cho tôi đó.
Yeah.
Rồi sau này cái công an nó gọi phone, nó cảnh cáo. Thành ra tụi nó cũng sợ, tụi nó còn đang ăn học mà.
Dạ vâng.
Đó, tụi nó cũng sợ, thành ra lại không có cái dám chụp hình nữa. Nhiều khi á nói mấy ông mới tập trung vô chỗ đó thì họ đến họ giải tán, họ cảnh cáo mấy ông mới không có được tập trung, thành ra cũng đi tìm mệt lắm. Còn những người nào ở ngoài Sài Gòn đó, ở các tỉnh, từ hồi đó ở miền Nam mình chỉ có từ Quảng Trị tới Cà Mau thôi.
Dạ vâng.
Thì lúc đó cháu nó sẽ chuyển tiền, tức là mà mấy người thương phi binh đó, người nào nghèo muốn nghèo lắm, đâu có ai mà có phone hay là có cái tài khoản gì đâu mà chuyển tiền.
Yeah.
Thành ra mấy ông mấy anh nhờ ở đầu chỗ nào hay ở nhờ con cháu gì đó thì mấy ông ấy xin được cái số tài khoản của người ta, rồi nhờ cái phone để gọi, rồi tụi cháu nó mới chuyển tiền qua cái tài khoản đó. Rồi nhiều khi cái người thương quý bên nó chết rồi mà cái người mà cho mượn tài khoản đó họ không có báo cáo gì hết trơn, họ cứ thế họ nhận tiền thôi.
Yeah.
Tụi tôi cũng bị lầm nhiều lắm đấy chứ.
Yeah.
Đó, nó chỉ có cái khó khăn vậy. Rồi nói tóm lại là tụi nó cũng bị công an sách nhiễu lắm, cấm nhiều lắm đó.
Dạ vâng, khó khăn thì chắc chắn sẽ còn rất là nhiều khó khăn trong những cái thời gian sắp tới nữa, khi mà chúng ta được biết là trong cái tháng 4 của năm nay, cái chương trình tri ân thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam của dòng chúa cứu thế đã bị ép dừng sau 12 năm. Thì với cái tình hình như vậy thì mình cảm thấy là mình sẽ còn gửi tiếp tục được nữa hay không, hay hoặc là mình có những cách khác để mà mình gửi cái số tiền đó đến với lại thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa thưa chú?
Được chứ, cái gì cũng vậy trên á. luôn luôn luật nó đều luật nó có cái kẽ hở cho mình lách chứ,
vâng,
thấy không?
Vâng,
nghĩa là ra cỡ nào thì tụi tôi vẫn tìm cách lách được thôi, nó chỉ khó khăn cho mình thôi, nhưng mà vẫn làm được. Cũng giống như Nghĩa Trang đó, họ cấm cỡ nào thì cấm, bởi vì tụi tôi cứ hay làm âm thầm nó, tại vì không muốn quảng cáo ra. Mình quảng cáo ra hay mình nói ra thì mấy ông biết rồi thì lại mình lại khó khăn. Mình cứ âm thầm mình làm. Chẳng hạn như bây giờ về tôi không nói ra, ví dụ cái người quản trang đó, mình chỉ biết điều với họ một tí là cái gì cũng dễ dàng hết. Nói tới biết điều là cái gì cũng phải có tiền mới được.
Cái gì cũng phải có đầu tiên, có đầu tiên là được hết trơn.
Vâng, đúng rồi đó.
Cầu mong cho mọi việc của chú làm cũng như là những người thiện nguyện viên đang âm thầm làm việc đến với Thương phê binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Việt Nam hiện tại cũng sẽ được suôn sẻ và bình an. Không biết là anh Đạm còn có những câu hỏi nào nữa không? Hoàng Tính sẽ được mời anh.
Còn rất là nhiều anh Hoàng Tính, nhưng mà thật sự cái công việc của chú làm, chú Tâm làm thì nó quá lớn so với cái suy nghĩ của mình. Tuy nó đơn giản, thế chú đơn giản, nhưng mà thật sự thì mình nghĩ công việc của chú đang làm nó sẽ tồn tại, nó sẽ giữ được cái chính nghĩa cho những đứa nhỏ sau này nó hiểu được, phải không chú Tâm? Tức là chú làm để cho những đứa sau này cho nó hiểu được, nó thấy được. Tại vì bây giờ như con mình về mình nói vậy nó không chẳng biết gì hết. Thứ nhất nó tiếng Mỹ, thứ hai nữa nó chỉ mơ mơ màng màng thôi. Cho nên nếu mà không có thật sự xuống một cái nghĩa trang thì một cái gì nó thấy tận mắt, nó rờ được, nó nghe được, nó hiểu được, lúc đó nó mới vô thư viện, nó mới research, nó mới đọc lại, nó mới hiểu được nó là như thế này. Còn thật sự là nếu mà không có những cái dấu tích, không những công việc của một số những cái người lính già đang làm thì mình nghĩ cũng khó lắm á, mà cũng rất là khó. Cảm ơn chú Tâm rất là nhiều, hy vọng là chú có rất là nhiều sức khỏe và những cái chiến hữu của chú rất có sức khỏe để lo những công việc gọi là những bao đồng đó. Nhưng mà thật sự những công việc này về tinh thần thì rất là quý hóa đối với văn hóa của Việt Nam, đối với tụi con và những đứa nhỏ sinh ra ở Mỹ và ngay cả Việt Nam, thưa chú Tâm.
Cái đau đáo, dạ vâng, cái đau đáo, cái trắc trở mà đôi khi mọi người thường nói là làm việc bao đồng, ăn cơm nhà bắt ngày cho boy này nọ đồ đó, thì chúng tôi rất là trân trọng. Mà khi mà chúng tôi được tâm tình với là chú Tâm thì chắc chắn là chúng tôi rất là yêu quý những cái công việc làm của chú Tâm, thì hy vọng là quý vị cũng sẽ góp sức cùng với lại chú Tâm, ủng hộ chú Tâm trong cái cơ sở của chú Tâm, đó là cái dịch vụ chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam Vava Cargo ở chợ Hồng Kông Garland, ở ngay cái góc đường Walnut và đường Audelia. Nếu mà quý vị đi thẳng vô, quý vị nhìn thẳng chợ Hồng Kông là nó nằm ở bên trái ha thưa quý vị, chứ không phải ở bên phải ở mé Bistro nha, mé bên trái nha thưa quý vị ha. Quý vị đến để quý vị có thể biết thêm được những người du học sinh là những con em của Thương phê binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa đang có được những cái công việc làm, hay hoặc là có được những cái dịch vụ để mà phục vụ cho chúng ta, thì hy vọng là quý vị cũng sẽ ủng hộ cho tất cả những cơ sở, những cái dịch vụ của con em Quân lực Việt Nam Cộng hòa là những người thương phê binh. Và qua cái số phone, có hai cái số phone mà Tính vừa mới nhận của chú, mà chú cũng đã cho quý vị biết là số 6682347 3195 ha thưa quý vị, hay hoặc là một cái số phone khác mà cô bé này cũng là một trong những người con của Thương phê binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa, đó là 4699800432, để quý vị đến được gần hơn với dịch vụ Vava Cargo chuyển tiền. Thì hy vọng là có thể ra ngoài đó thì quý vị cũng sẽ có được những cái danh sách, nếu mà năn nỉ xin chú cho ủng hộ 100, 200 gì đó thì chắc chắn là chú cũng không có từ chối đâu, khi mà nghe đến Thương phê binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa hoặc là ủng hộ cho nghĩa trang Biên Hòa ngày xưa đó, thì chắc chắn là chú cũng sẽ welcome rất là nhiều. Và cuối cùng thì chắc chắn là chúc chú sức khỏe, xin được lặp lại một lần nữa, nếu mà quý vị nào, những ai mà muốn chia sẻ những cái công việc có ý nghĩa cùng với là chú Tâm, thì quý vị cứ đến với chú Tâm tại dịch vụ chuyển hàng chuyển tiền Vava Cargo trong khu chợ Hồng Kông Đan Lát, nhìn ở bên trái nha thưa quý vị ha. Số điện thoại xin được lặp lại một lần nữa, xin được phép chú, là số 6862347 3195, hay hoặc là số 4699800432 ha thưa quý vị, để quý vị có thể biết thêm chi tiết. Xin được lặp lại 6862347 3195, hay hoặc là 4699800432. Chú còn điều gì chú muốn chia sẻ cho quý vị bà con đồng hương trong chương trình Cà phê Cuộc sống trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM được biết hay không thưa chú? Tính xin được mời chú Tâm.
Như hai anh biết là cái hội thiện nguyện này tôi thành lập ra từ năm 1999.
Vâng.
Thì tôi đâu có muốn sau khi tụi tôi mất đi những ông sếp của tôi lúc trước, như từ bác sĩ Tết tới những người là coi như lớn tuổi đó, họ ra đi hết rồi. Chỉ có mình tôi là trẻ nhất, mà bây giờ tôi cũng thấy chuẩn bị cũng ra đi, tôi cũng chuẩn bị lên giàn thiêu, là cũng không biết ngày nào. Nhưng mà đương nhiên là tôi phải có cái gọi là cái hậu duệ chứ, đặng nó tiếp nối sự nghiệp của tôi chứ, cái sự nghiệp của tôi còn dang dở mà.
Vâng.
Thành ra được may mắn là những cái đứa du học tôi đưa qua đây đó. Thành ra tôi đã huấn luyện tụi nó, và tụi nó bây giờ hầu như những việc gì đều tụi nó làm được hết trơn à. Ngay chính con ruột của tôi thôi. Mà tôi nhờ nó mà nó cứ nói con đẻ tại Mỹ, con đâu có biết gì Việt Nam đâu, con chỉ có ủng hộ bố tiền thôi. Chứ còn Việt Nam con không biết gì hết trơn, nó cho nó về là nó đâu muốn về nữa. Nhưng mà mấy cái đứa du học qua đây, tôi đưa qua đây, nó là con cháu của thương phía bên, nó hiểu được cái Việt Nam, nó hiểu được cuộc chiến, nó hiểu được những cái, nghĩa là những người lính ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra nó tự nhiên nó gắn bó với Việt Nam, biết không? Và nó ao ước rằng là nếu mà sau này không còn nữa thì đương nhiên là tụi nó sẽ trở về Việt Nam. Mình nói cái là không biết như thế nào, nhưng mà tụi nó vẫn có cái sự gắn bó với Việt Nam đó. Đó là cái niềm an ủi của tôi, là tôi thấy rằng cái việc làm của tôi là nó đi đúng hướng của mình.
Hy vọng là cho được phép chú cũng như là các anh chị em bạn trẻ mà được chú bảo lãnh qua đây để mà du học trong cái diện là thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà chú bảo lãnh qua, thì hy vọng có một dịp nào đó anh em chúng tôi cũng sẽ có được những cái buổi phỏng vấn rất là đặc biệt, và hy vọng là chú Tâm cũng sẽ giới thiệu cho các em đó đến với chương trình để chúng ta được hiểu nhau nhiều hơn và biết được những cái tâm tình hay hoặc là những cái công việc của các em làm nó như thế nào nhé. Thưa chú, cảm ơn chú rất nhiều.
Vâng, được.
Dạ vâng, con hy vọng.
Chú Tâm ơi, con hỏi chú cái này riêng, không dính dáng gì câu chuyện vừa rồi hết á. Thì đa số đàn ông á, mình đi làm việc bao đồng đó, thì cái người mà cái lo nhất á, là bà xã ở nhà. Thì không biết là cô ở nhà có liên quan gì, chú làm việc bao đồng từ năm 1900, gần như 20 mấy năm nay rồi. Thì một là chú may mắn, hai là chú có bản lĩnh nỗ lực nào mà để vượt qua những cái đó không bác chú Tâm?
Cái gì cũng vậy á. Ví dụ nha, mình muốn làm một cái chuyện gì đó, người ta nói là cái gì?
Đồng vợ đồng chồng.
Tề gia trước, mình phải làm cho gia đình mình có đầy đủ cái đã. Thì những cái việc của mình làm thì đương nhiên người nhà mình nó sẽ không có quan tâm tới. Với thứ hai, nó thấy mình là có một cái nỗi niềm của mình trong cái sinh hoạt, mình hay nói rằng là mình được cái diễm phúc, được cái may mắn. Còn tại sao những người bạn mình kém may mắn như vậy đó, mình cứ trong hàng ngày mình nói, thì đương nhiên nó đã, người nhà mình nó đã hiểu được cái tấm lòng của mình rồi, với lại cái ao ước của mình rồi, thì đương nhiên á họ sẽ ủng hộ mình chứ. Ví dụ họ nói là tù túng thì có thể là tôi nghĩ là họ sẽ không đồng ý. Nhưng mà đây mình tạo điều kiện cho họ là đầy đủ rồi. Thì bây giờ mình chỉ trích ra một số. Thí dụ bây giờ cái số tiền tôi để dành, mà tôi nghĩ rằng tôi đi để đi du lịch, đi chơi trước khi chết thì lãng phí đi. Đó, thay tại sao tôi không dùng cái số tiền đó, tôi làm điển hình như những đứa tôi đưa qua đây bây giờ, tụi nó có thể làm một ra bạc triệu như thường, thì tôi thấy cái đồng tiền tôi có ý nghĩa mà, đâu có gì đâu. Mà trong khi người nhà tôi, con cái đứa nào nấy tốt nghiệp, nó có công ăn việc làm, vợ con nó có đầy đủ cơ sở làm ăn rồi, thì nó tiếc cái gì mà nó còn giúp cho tôi thêm nữa chứ, hơi đâu mà nó cảm ràng chi. Chứ nếu mình gia đình mình nghèo mà đòi đi làm những cái chuyện này thì đương nhiên tôi nghĩ chắc không được rồi đó.
Cảm ơn chú anh Hoàng Tính ơi. Anh nhớ nha, bài học rất là lớn đó. Anh cứ tâm sự với em hồi là anh muốn đi khám điện thổ, cho nên trước khi anh hết tiền ra rồi anh phải lo hết rồi đi khám điện thổ sao nha.
Hậu phương vững chắc thì chắc chắn mọi việc
đúng rồi đó,
sẽ
đúng
tốt
rồi
đẹp. Cảm ơn chú rất là nhiều. Lúc nào thì anh Đạm cũng như là Tính cũng chúc sức khỏe chú nha. Chú Minh Mẫn có dịp nào đó thì anh em của tụi con cũng sẽ ghé thăm Baba Cargo. Nghe thưa chú ha. Mời chú được gửi lời chào thưa chú.
Vâng, Thì cũng trước hết là cảm ơn cô Hương trước cái đã.
Dạ.
Thấy cô Hương gọi tới cũng nói hỏi vậy rồi nó ok vậy thì được.
Dạ.
Thì tôi cũng thu xếp để mà ngồi tiếp chuyện với hai anh đó.
Dạ.
Đó, chứ không có phải là mục đích để quảng cáo gì vậy. Tôi chỉ muốn tôi càng quảng cáo to ra tôi sợ lắm, nhất là bên Việt Nam họ biết được thì gây khó khăn cho tôi cái nhóm hoạt động bên đó đó, biết không?
Dạ vâng.
Đó, nhưng mà thôi cũng được rồi, thì thôi cũng là cảm ơn hai anh đó.
Dạ.
Nhờ hai anh vậy để tôi nói lên những cái việc làm của tôi như vậy thì có thể có ai biết được thì sau này là giúp cho những thế hệ trẻ đó.
Dạ vâng.
Để cái trăn trở của tôi là làm sao cái di tích cuộc chiến của mình là chỉ còn cái nghĩa trang à.
Ừ.
Mất nước thì mất hết rồi, chỉ còn được cái nghĩa trang đó. Thì đã có anh em mình nó chết rồi, nhưng mà coi như nó đã là nó đang nằm đó để nó giữ đất cho mình đó mà.
Ừ.
Thành ra mình có dịp sau này, ví dụ các tụi trẻ sau này tôi muốn ví dụ nó về nó đi tham quan chỗ này chỗ kia, thấy tại sao mình không nó không tha đến nó tham quan cái nghĩa trang đó, là mình trùng tu cho nó đẹp lên, thấy không? Để nó đến nó thăm rồi nó thấy là cũng nhờ đó là cha ông nó mà nó mới có được cuộc sống ở bên nước ngoài, không phải ở Mỹ không mà khắp thế giới.
Dạ vâng.
Đó, chỉ có vậy thôi.
Nếu mà chúng ta dạ vâng, nếu mà chúng ta suy nghĩ trong cái chiều sâu trong những cái lời tâm tình cuối cùng của chú trong vừa mới rồi, thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy những người nằm xuống là những người sẽ giữ đất, sẽ giữ cái mảnh đất của chúng ta mãi mãi nha ha. Lúc nào cũng là vẫn còn bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa. Mong lắm thay, và hy vọng là chú cũng sẽ có sức khỏe, và hy vọng một dịp nào đó thì chúng ta cũng sẽ có dịp chúng ta trò chuyện trở lại, và hy vọng là quý vị bà con đồng hương cũng sẽ ủng hộ cho cái dịch vụ chuyển tiền chuyển hàng của chú và bà Cargo ở cái khu Hồng Kông Garland One Note và đường Audalia ha. Thưa quý vị có thể gọi cho chú Tâm ở số điện thoại 6823473195 về cái dịch vụ chuyển tiền chuyển hàng ha, thưa quý vị ha, hay hoặc là cái số 4699800432. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chúng ta hẹn gặp nhau trong những dịp có thể, bởi vì tính được biết là mời chú không phải dễ đâu, mời nhiều lần lắm, bây giờ chú mới nhận lấy, thì cảm ơn chú rất là nhiều. Thay mặt cho đài, thay mặt cho Thu Hương cũng như là thay mặt cho anh Đạm, cảm ơn chú. Chúc chú và gia đình bình an và sức khỏe nha thưa chú.
Vâng, xin cảm ơn rất nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn chú. Cảm ơn anh Đạm. Rồi, chúng ta hẹn gặp nhau.
Cảm ơn Thường Tính, nhớ nha. Nhớ nha, mua là cái đại trẻ phải lo tiền nha. Chắc trước rồi đi cái đại trẻ sau Thường Tính nha.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, hẹn gặp anh trong lúc sau. Dạ, cảm ơn anh.